Nam Phật tử. Đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là gì là chân giá trị? Điều gì trong đời chúng ta là cái mà có giá trị chân thật nhất? Đó là đề tài của buổi nói chuyện hôm nay. Tất cả chúng ta từ hồi nhỏ cho đến khi có trí khôn, biết suy nghĩ, khi nào chúng ta cũng theo đuổi, cũng cố gắng thực hiện hoặc là tìm cách chiếm hữu những cái điều mình cho là có giá trị. À, có đúng như vậy không? Và tùy theo cái mức trưởng thành, tùy theo tuổi tác mà những cái điều chúng ta theo đuổi nó sẽ thay đổi. Ví dụ như ngày xưa thì một cái đứa bé nó sẽ thích cái gì? Nó muốn có được cái đồ chơi chẳng hạn, lớn hơn một chút là một cái miếng bằng, một cái job, hoặc là một cái mối tình, rồi một mái gia đình chẳng hạn. Có nghĩa là những điều chúng ta thấy có giá trị nó thay đổi hay là nó cố định. Nếu mà đối với một người 20 tuổi mà cho nó một cái con búp bê thì nó có thích không? Dù rằng trước đó hồi mà nó 2-3 tuổi ai giật là nó khóc. Như vậy, có rất nhiều cái chúng ta gọi là có giá trị trong đời. Nhưng mà cái gì là cái giá trị chân thật? Quý vị có xác định được cái gì là có giá trị chân thật mà đáng cho mình bỏ cả đời để theo không? Đó, đôi khi có người bỏ cả cuộc đời mình để làm một cái điều gì đó. Thì như vậy mình phải xác định cho được cái điều mình theo cả đời á, bỏ cả tâm lực, cả cuộc đời mình, nó có xứng đáng, có giá trị thật sự hay không. Thêm một điều nữa, khi mà mình xác định giá trị như vậy thì cái cuộc đời mình nó sẽ hướng theo cái điều đó. Ví dụ mình cho là tiền bạc, của cải, danh vọng có giá trị thì cả cuộc đời mình sẽ hướng theo cái nẻo đó. Còn nếu mà mình cho cái việc lợi tha có giá trị thì cuộc đời mình nó sẽ ngã về cái con đường lành. Cho nên việc xác định cho được đâu là điều có giá trị chân thật trong đời mình là một cái việc có nên làm không? Phải không? Đó. Bây giờ mình thử coi trong thế gian, trong cái cuộc đời thường của chúng ta, những gì người ta hay theo đuổi nhất? Trước hết là tiền, phải không? Rồi tình, phải không? Rồi gì nữa? Danh vọng, địa vị. Đó là những thứ mà từ nhỏ cho tới chừng 30 tuổi là luôn luôn chúng ta theo đuổi. Và nó mình thấy là có giá trị thiệt, tại vì trong cái đời sống thường này nếu không có nó thì không ổn định. Không ổn định. Thành ra nó có giá trị trong đời thường, không thể phủ nhận được. Nhưng mà cái giá trị này qua một giai đoạn thôi hay là nó sẽ có giá trị hoài? Ví dụ như khi chúng ta tới 70 tuổi thì điều đó có còn giá trị tuyệt đối như hồi trẻ không? À, như vậy thì cái giá trị này nó là tạm thời tương đối hay là giá trị chân thật tuyệt đối? Đó, như vậy chúng ta mới thấy là trong đời mình á, mình phải biết xếp thứ lớp cho những cái giá trị này để thành tựu. Mình không phủ nhận, phải không? Tại vì trong đời này chúng ta mà thiếu tiền thì cũng không được, mà có gia đình mà không có một cái tình thương mến cũng không được. Nhưng mà mình sẽ xếp nó ở hạng 3, hạng 4, hạng 2 hay là hạng số 1 để đem cả tâm lực đời mình dành cho nó. Đó, đó là cái việc chúng ta cần chiêm nghiệm. Có những người bỏ hết đời mình và luôn cả đạo đức, nhân nghĩa để tạo cho được cái đồng tiền. Rồi có những người đồng tiền không quan trọng mà chỉ cần cái tình thương. Ví dụ như mấy người nói là một túp lều tranh, hai quả tim, tim chì hay tim vàng. Đó, thì không biết ở cái xã hội này mà một túp lều tranh, hai quả tim vàng thì có thích hợp được không? Đó, hoặc là có những người sẽ nói những câu rất là hùng hồn như là làm trai đứng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Đó, thì với những người này là cái địa vị danh vọng là trên. Hoặc là có những người họ không cần những thứ đó. Ví dụ như những nghệ sĩ, phải không? Thì họ sẽ đi theo cái điều họ ưa thích, theo cái đam mê của mình mà họ bỏ cả cuộc đời vào đó. Hoặc là những cái nhà thích nghiên cứu khoa học, họ không cần tiền, không cần tình, không cần gì cả, vùi đầu trong công trình nghiên cứu, lấy đó làm niềm vui. Thì như vậy với những người đó, có phải các thứ đó là giá trị không? Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy còn có những thứ khác hơn nữa. Ví dụ như là gì? Ngoài những thứ đó ra, tại sao hôm nay quý vị đi chùa mà không kiếm thêm một cái job thứ hai nữa làm? Tại sao hôm nay quý cô trẻ trẻ không đi chơi với bạn mình mà lại tới ngồi đây mặc áo tràng, cúng cơm qua đường, nghiêm túc? Hả? À, có một cái mà người ta vẫn cho là có giá trị, đó là đời sống tâm linh hoặc là cái đạo đức trong cuộc đời. Thì như vậy, những người có quan niệm như thế này, họ sẽ đem đời mình xoay qua một hướng khác. Ví dụ như quý vị đi chùa tập tu, hoặc là với những người không có đi chùa nhưng mà hướng cái đời sống đạo đức, họ sẽ muốn làm việc xã hội, cứu trợ, phải không? Hoặc là có tiền nhiều thì cất trường học, làm các cái viện dưỡng lão tế bần rồi gì đó. Hoặc là muốn cầu phước thì đi cúng dường, bố thí, tạo chùa, đúc tượng chẳng hạn. Những người này là đã cái đời sống có ý nghĩa hơn, nhưng mà vẫn thích cái việc làm của mình được nhiều người biết tới, có không? Đó, khi mình làm như vậy, mình vẫn muốn được người ta biết tới. Rồi có những người khác, họ lại không cần luôn cả cái sự người ta biết nữa, mà họ âm thầm họ làm chỉ để làm những điều cần thiết. Không cần ai biết, mà ai khen cũng được, ai chê cũng xong. Trước những cái bình phẩm cuộc đời họ không cần. Âm thầm thấy cái gì cần, làm âm thầm. Đố quý vị, những cái tâm hồn như vậy, những gương mặt như vậy, quan chiếu mình có không? Đó, phải không? Có những người không cần ai biết tới mà làm chỉ vì việc đó cần cái sự đóng góp của mình. Rồi xa hơn nữa, lại có những cái người làm không vì cái lý tưởng của mình nữa, mà làm vì cái hạnh nguyện lợi tha. Ví dụ như mình thấy cái con đường này là tốt, là an vui, việc làm này là tốt, là an vui cho mọi người, thì đem hết sức mình và tùy thuận tất cả mọi cái cảnh ngộ trong đời, miễn sao đem cái niềm vui tới cho mọi người. Đó, như vậy là chúng ta lược qua các cái thứ mà được coi là có giá trị trong đời. Quý vị có thầm chọn cho mình điều nào chưa? Có dễ để chọn không hay là khó? Như vậy, muốn xác định được cái nào có giá trị hơn để đặt nó lên hàng đầu, và cái nào vừa phải, cái nào dưới cùng, thì mình coi cái thử lấy cái chuẩn nào mà chọn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn trên những cái chuẩn như thế này. Ví dụ như một bên là nhất thời và một bên dài lâu. Ví dụ như quý vị, quý cô trẻ thì sẽ chăm chút cái sắc đẹp của mình. Hoặc là những người trẻ thì thích theo đuổi sắc đẹp. Những cái đó ngắn ngày hay là dài ngày? Ngắn ngày, nhưng mà nó cột trói con người nhiều hay là ít? Đó. Thành ra nếu mình không xác định được thì mình sẽ lầm. Ví dụ như cái đồng tiền chẳng hạn, có nhiều người tới 60 tuổi vẫn phải từ sáng tới chiều loanh quanh luẩn quẩn trong cái chuyện làm ăn, không bỏ được cái mối lợi làm ăn, mà không biết là cái chết có thể tới bất cứ lúc nào. Thì như vậy mình phải hiểu cho được cái nào là cái nhất thời, thì cái dài lâu nó sẽ có giá trị hơn. Có những cái câu thơ hồi xưa viết đơn giản nhưng mà cũng có ý để cho mình gẫm. Đâu rồi vua quan, đâu rồi mỹ nữ, đâu rồi vòng hoa nguyệt quế, hãy đến bên bờ cỏ xanh hỏi xem bầy dung dế. Có nghĩa là dù những người làm vua hoặc là những người đẹp, hoặc là cái vành hoa nguyệt quế là tượng trưng cho cái tình yêu, thì tất cả những cái đó đâu rồi? Thì cứ tới bên bờ cỏ xanh hỏi mấy con dế, con dung á, nó ca hát hàng ngày ở đó. Thì bên bờ cỏ xanh mà làm bạn với dung dế là những nấm mồ. Thì dù có vua, quan, mỹ, nữ hoặc là có thương nhau bao nhiêu, thì cuối cùng đi về đâu? Cũng một nấm mồ xanh cỏ. Đó. Thì khi mà mình có cái nhìn dài ngày như vậy, mình sẽ thấy cái nào là giá trị nhất thời và cái nào là giá trị dài lâu. Có một vị thiền sư là Ngài Đạo Sơn. Trước khi xuất gia là thiền sư, Ngài là một thương gia và đem tất cả khả năng của mình để mà làm giàu. Và ổng giàu thiệt, tiền bạc chất đầy tới hai cái chiếc thuyền to. Tại ngày xưa cái con đường bộ nó không có được tốt như bây giờ, cho nên người ta đi buôn bán là đi bằng đường biển, đường sông. Đó. Thì ổng giàu như vậy, một hôm đi buôn ngang qua một ngọn núi là núi Ngưu Đầu, tình cờ ghé vào, ở đó có một cái chùa và có một ông thầy đang thuyết pháp. Đó là thiền sư Tăng Đạt. Thì tình cờ thôi, nghỉ chân thì ổng đứng ngoài cái cửa, ổng nghe coi thử mấy người này nói cái gì. Đúng lúc đó thiền sư Tăng Đạt mới thuyết, nói là sanh tử dài lâu, không có yêu thương nào mà không lìa xa. Thân mình còn như vậy, huống là tài sản. Thì tự nhiên nghe cái câu đó, cái ông thương gia này, ổng giật mình. Ổng mới tự suy nghĩ, ta một đời tham cầu không biết chán, tạo tội vô lượng để có cái gia sản này. Thì cái lời pháp vừa rồi nhắm đúng ngay cái bệnh của mình. Thì tự nhiên ổng, trong tâm ổng có một cái sự phản tỉnh kỳ lạ, và ông quyết định đổi cái hướng cuộc đời mình. Sau đó ổng vào lại Phật Ba Lại rồi trở ra. Thì cái quyết định của ông không ai ngờ là đem hết cả hai chiếc tàu mà tiền bạc á, đổ hết xuống biển. Thì ai cũng ngạc nhiên cả. Thì khi mà ổng đẩy cái chiếc thuyền thứ nhất xuống biển thì người ta mới ngăn cái chiếc thuyền thứ hai lại. Người ta nói thôi, nếu mà ổng không muốn xài đồng tiền này nữa thì đem cái đồng tiền này làm việc phước đức, lợi hơn không, mắc gì mà đổ xuống biển. Thì ông thương gia này lắc đầu, không được. Tại vì hễ mà tiền bạc này mà đem ra mà làm việc lợi ích ấy, thì nó sẽ có phước báo. Mà có phước báo thì lại tiếp tục thọ cái phước đó nữa. Mà thọ phước ấy, thì sẽ bị quấy rầy vì dục lạc, rồi không có biết đường trở về tu nữa. Cho nên tôi đã quyết định chọn cái con đường trở về tu hành, thì không dính gì tới các dục lạc thế gian nữa. Và ổng đẩy mạnh cái chiếc tàu thứ hai xuống biển chìm luôn. Ai nói gì thì nói. Và với cái quyết tâm đó, ông từ giã hết vợ con lên trên núi xuất gia. Thì ngay cái hôm cạo tóc, ổng thề rằng nếu tôi không đắc đạo thì không rời khỏi núi này. Và sau một thời gian tinh cần mà với cái quyết tâm như vậy, thì ngài giác ngộ trở thành một thiền sư và sau đi hoằng hóa độ sanh. Thì chúng ta mới thấy phải có một cái nhận định rất rõ cái gì là giá trị chân thật, phải không? Mới có thể làm được cái việc khó làm như vậy. Mà sở dĩ làm được như vậy, tại vì cái ông thương gia này định được đâu là cái giá trị chân thật. Đôi khi chúng ta không bị ràng buộc trong của cải, mà còn bị ràng buộc trong cái thứ khác. Quý vị biết là cái gì không? Nhiều thứ lắm, phải không? Quý vị đọc sách Thiền Sử Trung Hoa có quen với cái tên Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch không? Trong các tông thiền của Trung Quốc có một cái tông Quy Ngưỡng. Thì Ngưỡng Sơn là một trong hai vị sáng lập cái tông phái thiền này. Khi mà Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch còn nhỏ, mới 9 tuổi, thì cha mẹ dẫn tới chùa cho xuất gia. Ở trong chùa là một chú tiểu, tới năm 14 tuổi, thì cha mẹ tới kéo về, bắt về nhà lấy vợ. Bên Tàu ngày xưa người ta cưới vợ rất là sớm. Thì cái chú bé này 14 tuổi là đã biết suy nghĩ rồi, và nhất là cái chủng căn đối với đạo rất sâu. Cho nên cái chú bé này rất là tức tối, là muốn ở chùa mà không hiểu sao cha mẹ lại bắt như vậy. Thì sau khi hỏi ra mới biết là nguyên nhân á, là tại vì khi mới sanh ra thì đi coi thầy bói. Thầy bói nói là cái chú bé này á, cái số là phạm hung sát. Nếu mà không cho vô chùa thì sẽ bị chết sớm từ hồi nhỏ. Chỉ có nương nhờ cửa Phật mới có cái phước mà qua thôi. Cho nên 9 tuổi đem vô chùa. Tới ngang 14 tuổi thấy mạnh giỏi quá rồi, hết chết rồi, kéo về cho lấy vợ. Thì khi mà chú bé biết được như vậy, một là chú cảm động vì cái lòng cha mẹ thương mình, nhưng mà đồng thời chú biết đây là một cái việc làm không chân chánh chút nào hết, gọi là lợi dụng cửa Phật. Mà nếu làm cái việc không chân chánh như vậy, thiếu tôn kính như vậy, thì sẽ chiêu cái báo ứng không có tốt. Cho nên chú quyết không có tạo một cái duyên mà không thiện, không lành như thế này. Nhưng mà ngày xưa quý vị biết là cha mẹ rất là bên Tàu á, cái quyền hạn rất là tuyệt đối. Và chú biết là không cãi được, thì chú mới lẳng lặng lén mọi người kiếm một cái dao chặt củi lớn, rồi để một cái mâm. Cái chú mới để cái bàn tay mình vô, chặt một cái, đứt hết hai ngón út và ngón áp út. Thì máu đổ trên cái mâm đó với hai ngón tay. Chú bưng cái mâm lên trước cha mẹ mình, quỳ xuống và thưa xin cho con được tiếp tục cái chí nguyện xuất gia của mình. Và rồi quỳ đó luôn, không đứng dậy. Thì cha mẹ thấy con mình máu me ràn rụa xuống cả cánh tay, và trên cái mâm thì hai cái ngón tay còn tím bầm nằm trên cái mâm, mà thì lòng đau như là dao cắt, và biết là không thể cản được nữa. Mà cái chú bé đó thì cũng gần xỉu tới nơi rồi mà cương quyết không đứng dậy, thì cuối cùng đành phải cho xuất gia. Thì sau khi xuất gia, lớn lên ngộ đạo, trở thành một vị thiền sư tầm cỡ mà Xiển Dương Thiền Tông tại Trung Hoa. Thì chúng ta thấy vừa rồi là cái câu chuyện đem tiền đổ xuống biển là coi thường của cải. Còn cái câu chuyện thứ hai này có cái gì quý hơn thân mạng, phải không? Và nhất là chịu đau như vậy mà vẫn hy sinh thân mạng để đạt được cái chí nguyện tu hành. Thì như vậy là đặt cái gì lên trên? Đặt cái chí nguyện tu hành lên trên. Thì tại sao mà có thể có được một cái sự chọn lựa như vậy? Thì tại vì chú bé này tuy nhỏ mà đã xác định được cái gì là ràng buộc và cái gì là giải thoát. Phải không? Tại vì ở trong khi đó là cha mẹ bắt đi về lập gia đình, cưới vợ có nghĩa là ràng buộc, và sống trong chùa, sống cái đời xuất gia là giải thoát. Và giữa hai cái này đã chọn một con đường là giải thoát. Bây giờ còn phần chúng ta, thì mình sẽ nghĩ, tôi thấy có cái gì để mà phải bỏ hết mà đi đâu, thấy sống cũng khỏe, cũng tiện nghi, phải không? Bây giờ thì tới chùa tụng kinh niệm Phật, chiều về rồi cũng có chỗ ăn, chỗ ngủ êm ấm, đời sống hoàn toàn bình ổn. Có gì để mà phải giải thoát cái gì dữ dội vậy? Mọi chuyện đang rất là ổn định, quý vị có nghĩ như vậy không? Chắc là có, phải không? Thôi để hẹn, từ từ tôi tu, chờ già thêm ít chục năm nữa tôi sẽ tu. Nhưng mà quý vị biết, có ai chờ mình không? Cái bệnh có chờ mình không? Đó, rất nhiều cô tới chùa tuần này vui vẻ như vậy, tới tuần sau điện lại cho biết là mới phát hiện ra có một cái bệnh mà không chữa được chẳng hạn. Hoặc là những cái tai nạn bất ngờ xảy ra, không ai biết được cả. Cái vô thường sinh tử không chờ mình, mà mình không biết, có nghĩa là bao giờ cái chết, bệnh, già, khổ nó dí tới mình á, thì mình mới sợ. Mà sợ được có một chút hả? Ví dụ như mình có một cái người thân, nghe tin họ chết, tới đưa đám, thì khi nhìn quan tài người đó, quý vị có chạnh lòng không? Xót xa. Nhưng mà đi ra khỏi nhà họ, về tới nhà mình, nhớ hay là quên? Quên. Rồi nếu đó là một người rất thân của mình, cha, mẹ, anh, chị, thì buồn được 1-2 tháng rồi cũng quên. Cho tới khi mà cái chết tới mình thì quý vị chạy có còn kịp không? Khi đó ai mà cứu mình? Đó là cái điều khác biệt giữa Phật và chúng ta. Và đó là cái điều khác biệt khi Phật và các vị giác ngộ xác định được đâu là cái giá trị thật, còn mình thì lại chọn những cái giá trị rất là tương đối. Đức Phật ngày xưa, Ngài chỉ có một lần đi ra kinh thành, ra ngoài thành, thấy một người già, một người bệnh, một người chết và một cái vị sa môn. Vậy là đi về Ngài không có buồn ăn uống vui chơi nữa. Mà Ngài chỉ nghĩ như thế này: người đó già, ta cũng sẽ già. Người đó chết, ta cũng sẽ chết. Làm sao để thoát khỏi cái sanh già chết này? Còn mình có bao giờ mình nghĩ tới đó không? Đó là cái điểm tại sao Phật thành Phật. Và mình thì vẫn ngồi đây, tại vì mình cứ ham vui chơi, cứ thấy vui hà. Đi về mà có được một cái phòng êm ấm, có một cái giường nệm ngả lưng, kéo mền lên nằm ngủ ngon giấc là yên. Đó, thì mình không khác gì đối với mắt những vị Phật và Bồ Tát, mình như con nít vậy đó. Cái nhìn của mình rất gần, rất cạn, mà không biết cái chết gần một bên, cái khổ gần một bên. Đó là về cái vật chất, còn về cái tâm. Trong đây, bây giờ mình thấy mình rất là yên ổn, không có gì đáng để phải tu gấp. Nhưng mà quý vị, có ai không từng bị phiền não nó dí không? Có từng phiền não không? Có buồn bực, có giận hờn, có khóc lóc, có đôi khi muốn chết cho rồi không? Đó. Nhưng mà khi cảnh ngộ đó qua thì quên. Quên cái rồi cười, rồi vui. Rồi mai mốt cái cảnh ngộ khổ lại rồi khóc nữa. Và cứ như vậy hoài y như mấy đứa con nít trong mắt của chư Phật. Thì cái tâm mình á, mình khổ vì mình dính mắt. Dính mắt, thấy cái gì đẹp dính, thấy cái gì không ưa cũng dính. Rồi mình chấp ngã. Và chính những cái chấp ngã này nó đưa tới những cái khổ. Như là mình thương ai mà mình không gần được có khổ không? Mình ghét ai mà cứ thấy mặt họ hoài. Rồi mình mong cầu điều gì, ví dụ như muốn con mình thi đậu, hoặc là mình muốn làm ăn xong, làm ăn có kết quả tốt mà cầu không được, thất bại, có khổ không? Nhưng mà những cái khổ này nó làm khổ mình vì cái tâm mình dính. Những cái phiền não này vì mình dính. Mình dính mà mình không biết. Và mình chấp nhận nó. Ví dụ có một cái ông thợ săn, ổng một hôm đi vào rừng săn á, ổng thấy hai con khỉ. Một con khỉ mẹ ẵm cái con khỉ con cho bú. Thì ổng mới giương cung bắn con khỉ mẹ. Con khỉ mẹ trúng tên rồi. Nó mới gắng hết sức ôm con, cho con bú cho tới no rồi thì nó mới ngã lăn ra nó chết. Thì sau khi mà ông bắt con khỉ con và kéo xác con khỉ mẹ về nhà, mà khi mổ nó ra thì thấy ruột nó đứt ra từng đoạn. Còn cái con khỉ con á, thì nó không có rời cái xác của con khỉ mẹ, và nó cứ ôm, nó bu theo con khỉ mẹ. Làm gì nó cũng bu cho tới mổ bụng con khỉ mẹ ra rồi, nó vẫn cứ níu lấy con khỉ mẹ, không ăn, không uống. Và mấy ngày sau thì nó chết luôn. Thì qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy mình chấp nhận đó là chuyện thường, tình mẹ thương con. Nhưng mà có thấy sợ cái tâm mà bị ràng buộc trong đó không? Đó. Thì với một người giác ngộ khác mình ở chỗ rằng, khi các ngài nhìn như vậy, các ngài thấy được cội gốc của khổ. Còn mình á, mình thấy là chuyện thường mà mình bị khổ trong đó. Còn các ngài thấy đó là gốc khổ, cho nên các ngài nhổ ra. Quý vị có biết là Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa có vợ rất là đẹp không? Là bà Yayudhala. Và hai người này có thương nhau không? Rất là thương. Rồi khi Thái tử Tất Đạt Đa sắp đi tu là có chú bé La Hổ La. Thì rất là thương mà vẫn quyết định từ bỏ lên đường, lên rừng tầm đạo. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa là ai vậy hả? Là trong đây sẽ có người không biết là ai. Trước khi thành Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, thì khi đi cũng không phải dễ. Cái đêm mà từ giả thì công chúa Yayudhala nằm ngủ với La Hầu La, không có ai biết. Và khi mà hoàng tử muốn đi thì đi quanh giường, mà trong lòng cũng rất là xót xa, cho nên đi mấy vòng như vậy rồi cuối cùng mới ra đi thẳng. Như vậy là đâu phải không thương, nhưng mà vì thương cho nên muốn ra khỏi cái vòng ràng buộc đó, tìm kiếm một con đường thoát khổ để rồi trở về cứu giúp trở lại những người mình thương. Đó là cái khác giữa Phật với mình. Còn mình á, khi mình thương ai mà nếu lỡ người đó họ thương người khác thì sao ha? Đó. Rồi mình thương ai á mà nếu họ thương mình á thì cũng khổ nữa. Là không làm sao mà rứt rời được hết. Trong đây có mấy vị này muốn đi tu mà không cách gì mà rời bỏ được cái người bạn đời của mình. Rồi một đời, hai đời, ba đời, những cái ràng rịch như vậy, mình vẫn cho đó là giá trị của đời sống, mà không biết chính nó cột trói mình bao nhiêu đời. Thì nói điều này để chúng ta thấy rằng cái giá trị trên nữa đó là sự giải thoát ra khỏi những điều này. Ví dụ bây giờ chúng ta có gia đình, có bổn phận, có tình thương. Nếu bây giờ mình lo với một cái tâm giải thoát thì quý vị có thấy khỏe hơn không? Thay vì cái tâm dính mắc và ràng buộc. Ví dụ bây giờ mình đã cái nhân duyên gặp nhau, có chồng con, có gia đình như thế này, có bổn phận, thì mình vẫn tiếp tục lo, nhưng mà lo trong sự không ràng buộc. Thương lo mà không ràng buộc, lo hết mình, không đòi hỏi phải được lo trả lại, và lo với một cái tâm chỉ vì mong người đó vui, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ ra bớt. Thì đó là những cái chuyển hướng giữa ràng buộc và giải thoát. Từ cái nhỏ sẽ đi tới cái lớn. Tới ngang đây thì mình có thể tạm biết được cái gì có giá trị nhiều và cái gì giá trị ít, phải không? Cái gì giá trị gần và cái giá trị xa hơn, lâu xa, dài lâu hơn. Đức Phật á, Ngài có một câu nói là trong chúng sanh á, trong cuộc đời, cái khổ mà lớn nhất không phải là làm trâu, làm ngựa, không phải là thiếu ăn, đọa địa ngục cũng chưa phải khổ nhất, mà khổ nhất là sự si mê, là vô minh. Nghe mình thấy hơi khó hiểu. Thì Phật mới giải thích, đói mà người ta cho ăn hoặc là kiếm được ăn còn hết đói, làm trâu làm bò, hết cái nghiệp trâu bò, còn có thể sanh qua loài khác. Địa ngục mà hết cái nghiệp rồi vẫn ra khỏi cái cảnh địa ngục. Nhưng mà si mê thì cứ bị cột hoài trong những cái dính mắc này, không bao giờ ra khỏi. Là cứ đi hồi trong cái vòng tròn luôn, cứ làm thân quyến của nhau, rồi ghét, rồi thương, cứ đi hồi trong cái này mà không ra. Thì đối với một bậc giác ngộ, đó là cái khổ nhất. Như vậy, những cái điều mà mình theo đuổi trong đời thường á, mình thấy có giá trị mình mới theo. Mà ai dè cuối cùng chính những cái đó cột mình. Quý vị công nhận như vậy không? Đó, thì cái đó Phật gọi là si mê. Mình thấy tiền có giá trị, mình mới chạy theo. Nhưng mà cuối cùng, cái tiền làm khổ quý vị không? Đó, có tiền cũng khổ, lo mà giữ. Hỏi mấy người nhà giàu họ khóa bao nhiêu cái cửa khóa thì mình biết. Rồi mất tiền thì khổ nữa. Rồi không có tình thì kiếm tình, mà có tình thì khổ không? À, có mà mất thì ghen tương, mà có mà được thương thì giữ gìn cũng mệt. Mình không hề biết đó là khổ. Thì với một người giác ngộ, ra khỏi cái đó mới là giá trị. Có một cái ông cũng thương gia, rất là giàu, có vợ rất là đẹp, cái gì cũng number one hết á. Thì đùng một cái, không biết sao mà bao nhiêu cái xui xẻo nó tới với ổng. Một cơ sở làm ăn thì bị cháy, một cơ sở khác thì bị phá sản, rồi ngay nhà cửa thì bị trộm vô, làm một mẻ sạch trơn hết cả. Rồi hai vợ chồng cãi nhau, cái bà vợ bỏ ông luôn sau một trận cãi vã. Đó là một bà vợ rất đẹp, nhưng mà rất là kiêu kỳ, khó tính. Rồi cuối cùng, trong tất cả cái sự bức xúc, thì ông gây sự luôn với cái ông quan mà đứng đầu cái vùng đó. Cho nên bị bắt, bỏ vào tù. Tới khi vô tù, còn có hai bàn tay trắng à. Thì cái người mà giữ ngục á, ngày xưa có cái bà mẹ là người làm công trong nhà cho cái ông thương gia này. Thành ra biết, có lui tới có biết. Thì ông cai ngục này, ổng mới thấy lạ. Là ngày xưa biết là cái ông thương gia này, ổng rất là cáu kỉnh, keo kiệt, khó tính. Mà sao á, khi nào trong ông thương gia này cũng sợ người ta lừa mình, sợ bị gạt, sợ người ta giết mình, không có hề vui. Mà bây giờ vào trong ngục rồi á, thì cứ thấy ông thỉnh thoảng ông ngồi ông cười và có vẻ rất là thích chí, còn hạnh phúc nữa. Thì cái viên cai ngục này thấy mấy ngày như vậy mới lạ, mới tới hỏi: này chú có bình thường không? Cái đầu có sao không? Sao mà tôi thấy chú ngày nào cũng cười như là vui vẻ lắm vậy? Thì cái ông thương gia này ổng cười một cách thích thú. Ổng nói: tôi sung sướng thật sự, tại vì bây giờ tôi không còn một tí ti nào để tôi mất nữa, cho nên tôi không còn cái gì để lo âu sợ hãi nữa. Thành ra mình thấy tất cả những cái mà cuộc đời ai cũng muốn có, nó lại là gốc khổ mà mình không biết. Rồi cái người mà không có gì cả, mình trần thân trụi ấy, thì hóa ra lại là người nhẹ nhàng nhất. Thành ra cuối cùng chúng ta sẽ thấy nó quy về cái tâm mình, phải không? Mình tưởng vật chất bên ngoài là cái đem tới cho mình niềm vui, nhưng mà chưa chắc á. Có nhiều người tiền chất đống mà nhăn mặt hoài à. Đó, rồi bao nhiêu thứ. Thành ra cái tâm mình khi nó an, nó vui thì đó là cái hạnh phúc chân thật. Hãy ngang đây chúng ta đồng ý với nhau là tâm an vui là cái thứ đáng giá không? Mà mình càng sống ở đời thì mình càng thấy chỉ có cái yên ổn của tâm mình là cái quý nhất. Huống nữa là khi mà trong đời đưa tới những cái việc bất trắc, thì cái cứu mình duy nhất có phải chỉ là cái tâm yên của mình không? Không ai giúp mình được. Nếu có bệnh chẳng hạn, cái cơn đau đó ai chịu được mình? Mà chỉ có một cái tâm biết tu, tỉnh táo là nó giúp mình chịu nổi cái cơn đau, có phải không? Đó. Như vậy, cái tâm an ổn là điều có giá trị. Nhưng mà làm sao để có cái tâm an đó? Quý vị có tiền nhiều có mua được nó không? Có ba bốn người thương mình súng chung quanh có tặng mình được cái đó không? Mà cái đó ở đâu mà có? Chỉ là từ nơi cái nhận hiểu của mình đúng đắn thì quý vị mới có được cái an ổn. Như vậy cái quan trọng bây giờ là cái hiểu đúng, cái nhận thức đúng. Mà trong nhà Phật người ta dùng cái chữ chuyên môn đó là giác ngộ. Khi mình thấy được một lẽ thật thì mình mới không còn bám trong những cái hư dối, và mình mới hướng đời mình theo cái chân thật. Thì cái đó gọi là giác ngộ. Rồi bây giờ ở đâu ra trong đời này cái chân thật đây? Đi tìm nó ở đâu đây? À, thành ra mình mới thấy là mình sống từng ngày, nhưng mà khi hỏi lại những cái bức thiết của cuộc đời thì mình thấy lạ, phải không? Mình không biết đâu là câu trả lời hết cả. Mình không biết đâu là cái chân thật trong đời này. Khi mà mọi thứ nó trôi qua hết, quý vị thấy đồng tiền mình có giữ được dài lâu không? Cũng không. Cái tình thương, tình yêu nó cũng không dài lâu. Rồi tới bà con thân quyến cũng từ từ bỏ mình mà đi hết. Thì cái gì là cái dài lâu trong đời mà quý vị có thể nương tựa được? Bây giờ quý vị nghiệm rồi trả lời thử coi. Cái tâm của mình, cái tâm của mình mà nói rõ hơn một chút là cái gì? Ngày xưa khi Đức Phật ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề, ngài bỏ hết vợ con lầu vàng địa ngọc để đi tìm cái đó đó, cái mà chân thật này đó. Và khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề là thành cái chân thật đó, có phải không? Rồi ra khỏi sinh tử, ra khỏi cái khổ này cũng nhờ cái chân thật đó, quý vị công nhận không? Thành đã thành Phật, thành một bậc giác ngộ là thành cái đó. Thì cái đó là cái gì? À, thì khi Đức Phật ngài thành Phật thì ngài nói một câu thế này: lạ thay, Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Có nghĩa là tất cả chúng sanh là có mình trong không? Đều có cái gọi là trí huệ Như Lai. Mà chính cái trí huệ Như Lai đó là cái giúp mình ra khỏi sanh tử. Mà cái đó mình có, mà mình thì không biết, cho nên mình còn ngồi đây là chúng sanh. Còn Phật nhận ra cái đó, Phật xài cái đó, cho nên Phật giác ngộ. Tới ngang đây mình sẽ thấy như là đi xa, không hiểu là thế nào là không giác ngộ, cái gì là cái khác giữa giác ngộ của Phật với mình. Thì tại vì mình khi nào mình thấy cái thân này là thiệt, rồi cái vọng tưởng của mình là thiệt. Còn với Phật á, Ngài xác định rõ, thấy rõ cái thân này sinh ra lớn lên già, cái đi đâu? Cái thành tro. Thành nó nói là một cái giả. Bây giờ mình ngồi đây nè, nhưng mà già chết nó đi đâu mất à? Rồi cái ý nghĩ của mình, tôi thương, tôi ghét, phải lo cho tôi, đừng làm tôi khổ, tất cả vì cái tôi. Thì cái tôi này á, cái ý nghĩ, suy nghĩ này 10 năm nữa quý vị thấy khác hay là giống? Khác. Rồi bây giờ mình thương ai hết lòng 10 năm nữa nó có đổi không? Hoặc là bây giờ mình ghét ai, mình giận ai, đau khổ, buồn phiền, 10 năm nữa nhìn lại mình thấy nó không đáng một xu. Như vậy cái ý nghĩ, cái tình cảm xúc động mà mình thấy nó rất thật ngày hôm nay, hóa ra nó như là một cái đống tuyết hồi sáng vậy, phải không? Thấy thì rơi trắng trời hết, mà quý vị nắm nó trong tay một lát thì nó tan mất tiêu à. Đó, thì Đức Phật thấy rõ những cái này là không thật. Còn mình thì sao? Bây giờ trưa sáng này đi về, chiều đi về, ví dụ nghe không, mà xe nó bị ai đụng một cái móp nguyên cả cái phía sau, bể hai cái bóng đèn, quý vị thấy thiệt hay thấy giả? Chắc là thấy thiệt quá. Nhưng mà 2 năm nữa thấy cái chuyện mà móp xe đó nó thiệt hay nó giả? Nó qua mất rồi, phải không? Lúc đó là đã thay mấy chiếc xe mới rồi. Đó. Thì cái mà mình chỉ tưởng rằng nó có giá trị rất là thật trong phút này, té đâu là nó trôi. Nó trôi như là nhà thiền nói một câu thơ mộng, trôi như mây trời vậy đó. Đó. Mà mình, Phật gọi là thương cho chúng sanh ngu si, là cứ thấy đó là thiệt, thành ra khổ theo đó. Như vậy chúng ta mới thấy cái giác ngộ là cái cần để phân biệt cái thiệt với cái giả. Nãy giờ là thấy được 2 cái giả rồi, phải không? Cái suy nghĩ tình cảm là không thật, cái thân này chết rồi cũng không thật. Vậy thì cái gì thật đây? Tại vì chúng ta đang đi tìm cái giá trị chân thật trong đời, mà cái giá trị chân thật nhất á, là ra khỏi cái khổ triền miên này. Mà muốn ra khỏi cái khổ triền miên này chỉ có một cái mà như là Đức Phật giác ngộ ra được. Thì cái giác ngộ đó là cái gì mà nói là có giá trị chân thật? À, là cái gì mà nó không bị trong cái vòng sống chết, còn mất, hơn thua, phải quấy này. Chà, cái đó kiếm đâu ra? Mình nghe rất là xa. Mình sẽ nói là đó là Phật mới có, còn tôi không có. Tôi không có. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu khó mà tìm cho ra ngay từ bây giờ, thì khi chúng ta gặp cái việc bức xúc nó tới thì biết nương tựa vào đâu để vượt qua. Trong đây quý vị đã từng ai qua một phen mà muốn chết cho rồi không? Thì lúc đó lấy cái gì mà tạm nương để qua? Thì lúc đó mới quý, mới thấy cần cái mà chân thật. Có những người trong đời sống cũng gặp rất nhiều cái khó khăn, rủi ro, đau lòng. Nhưng mà qua đó họ vẫn trầm tĩnh, ổn định, coi như là một cái nghiệp phải trả, không gây thêm nghiệp mới, không gây oán thù, và để cho mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp. Quý vị có thích một cái đời sống như vậy không? Và tự mình không làm khổ mình. Có một cái ở ngay trên Mỹ, ở ngay trên đất Mỹ, có một cái người thanh niên ở trong gia đình với ba, với mấy anh chị em, cha mẹ. Một hôm gia đình đi vắng, chỉ có bốn anh em trong nhà. Thì có một cái người họ vào nhà cầm súng và bắn chết ba cô em gái. Đó là cái tình trạng khủng bố mà khùng điên vậy đó. Thì cái chú con trai này, khi mà chú thấy cái cảnh như vậy, bất lực không làm gì được, thì chú tức tối đau khổ. Và trải qua mấy năm như vậy, như là không chịu nổi cái bức xúc trong lòng, và luôn luôn muốn tìm cách mà tìm cái người giết em mình để mà trả thù. Thì cho tới một ngày, tự nhiên chú nghe được một cái bài pháp, rồi đọc sách, rồi từ từ tìm hiểu cái con đường tâm linh. Và chú biết được ra rằng là tất cả mọi chuyện mình cứ thấy trong cái đời này nó là vô lý thôi, vô lý thôi, mà không biết rằng có những cái nhân duyên cũ, nhân quả cũ. Và khi hiểu như vậy thì chú chấp nhận, và chú tập đổi cái tâm oán thù thành một cái tâm tha thứ. Và sau khi mà có người hỏi lại thì chú đó mới nói là tôi phải vượt qua chính tôi để tha thứ được cái điều đó, để không còn nghĩ tới như là một cái sự quá oán hận nữa. Và tôi phải làm như vậy để cứu chính tôi. Quý vị có hiểu được cái tâm trạng đó không? Là ổng ở trong cái sự oán thù, ổng khổ quá đi, chịu không nổi, thì ông phải hóa giải tâm hồn của mình để cứu chính mình. Nhưng mà từ khi ông buông bỏ được cái oán hận đó thì cuộc đời ông nó khác, mọi chuyện ông có thể cho qua hết. Thì chúng ta mới thấy, nếu không có một cái nhìn thì khi gặp những cái tình huống mà nó không như ý, mình rất khó vượt qua. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta cái mà là nơi nương tựa cho mình khi không còn ai nương tựa, không còn ai để mình nương tựa nữa. Mà cái đó trong nhà thiền chỉ rất là gần với mình. Thì trước khi muốn thấy cái thật thì chúng ta phải bỏ bớt những cái che ngăn đi. Ví dụ như thế này ha, một cái gương mà quý vị bụi bám đầy thì có thể thấy được các hình tượng trong đó không? Không thấy. Hoặc là một cái chậu nước mà nếu nó cứ dao động hoài, mình có thể thấy được cái trăng rọi trong đó không? Không. Thì khi tâm của mình nó còn quá nhiều cái phiền não ưu tư, mình có thể thấy được cái chân thật này không? Dù có người chỉ mình. Cho nên trước khi nói tới cái chân thật, sẽ nói một vài cái để cho làm cho cái tâm mình nó yên, nó lắng, thì mới nói tới cái kia được, phải không? Quý vị muốn thấy được hình ảnh trong gương thì trước hết phải chùi cho nó sạch bụi, phải để cho nước nó lắng thì mới thấy trăng, còn bằng không vô ích. Thành ra cái này sẽ đưa cái giá trị chân thật ra sao. Và bây giờ nói trước những cái giúp chúng ta tìm cái giá trị chân thật đó. Thì trước hết á, nãy giờ là mình thống nhất với nhau là cái có giá trị chân thật trong đời là cái tâm yên ổn, phải không? Cái sự sáng suốt, giác ngộ, hoặc là không có bị ràng buộc, yên vui mà sống. Thì trước hết mình phải biết buông bỏ, phải biết bỏ bớt. bỏ cái gì? Khi mà chúng ta có ai nói cái điều gì giận hờn không vui, bất như ý, quý vị ôm trong lòng nhớ hồi hay là quý vị quên? Thiệt không? Mà quý vị nhớ và mình quên, cái nào khỏe hơn? Quên khỏe hơn. Nhưng mà mình thường nhớ hay thường quên? Nhớ hoài à. Hồi dưới miền Tây á, có một cái chùa, bên cái chùa có một cái nhà của cái bà già. Bà trồng được mấy cây xoài to, thiệt to. Mà bà ở có một mình hả già, thì một hôm có mấy cái thằng con nít á, nó leo lên nó bẻ xoài hết trơn hả. Mà trái xoài thì gần chín hái được đem ra chợ rồi. Cái bà tức, bà mới ngồi bà kể, mấy cái thằng đó nó vô đây nó hái hết mấy cái trái xoài to tổ chảng, nó hái hết cả. Rồi bà kể một lần, rồi bà ngoắc cái bà hàng xóm, mấy cái thằng đó nó vô đây nó hái hết mấy trái xoài to tổ chảng. Rồi tới ngày mai bà cũng lặp lại, cái ngày nào cũng mấy cái trái xoài to tổ chảng. Như vậy bà khổ hay là ai khổ? Mà không có chịu quên. Thì bây giờ chúng ta cười bà già, mà mình giống không? À, cứ kể hoài, rồi cuối cùng mình khổ. Cho nên trước hết không kể nữa. Xác định là chuyện qua rồi, không làm gì được, cho qua luôn. À, trước hết là mình không kể, là cho qua trên cái miệng, rồi cho qua luôn trong tâm, không nhắc tới nữa và không nghĩ tới nữa. Đó gọi là buông. À, quý vị chịu làm không? Thì buông cho nhẹ. Tại vì mình khổ chứ ai khổ. Rồi bây giờ khi chúng ta chăm sóc một cái gì, cố gắng làm một điều gì, quý vị có muốn cho nó thành tựu không? Muốn. Mà nó không thành tựu, quý vị có khổ không? Hoặc là khi mà đang làm thì quý vị có hồi hộp lo lắng là không biết nó ra sao không? Thành ra ba đoạn cái nào cũng khổ hết trơn. À mà tại sao lại chịu cái đó? Thì bây giờ mình sẽ đổi cái cách của mình. Thấy công việc cần làm, ví dụ như có con cái thì phải lo dạy dỗ cho nó tới nơi, học hành tới nơi, mọi chuyện. Thì đó là việc phải làm, cứ làm. Hoặc là đi tới sở công ăn việc làm, cứ làm. Đang làm ăn phải dồn hết khả năng tâm trí cho mọi chuyện tốt. Thì cứ làm hết khả năng của mình, nhưng mà đừng mong cầu kết quả như ý. Tại vì mình làm hết khả năng là việc của mình. Quý vị thấy không? Có thể làm hơn được không? Không được, mình đã làm hết rồi. Thì buồn. Có nghĩa là ra sao cũng tốt. Tại vì mình đã làm hết rồi, thì nó như thế nào cũng tốt. Đừng mong cầu việc đó phải như mình muốn. Được cái buông thứ hai này, quý vị có khỏe không? Rất là khỏe. Tại vì mình có một cái bệnh rất nặng là hễ mà mình chăm chút, mình làm hết sức ấy, là mình cứ muốn điều đó phải tốt như mình muốn. Ngang đó là khổ tới rồi đó. Cho nên cứ làm hết cái bổn phận mình, rồi ra sao cũng được. Ngang đó là mình buông rồi đó. Không mong cầu kết quả như ý. Vậy là có hai cái buông, quý vị nhẹ được hai gánh rồi. Đó. Hai cái này rất là quan trọng. Cái buông thứ nhất, chính nó là buông sân. Hồi nãy là mình đang nói chuyện oán giận, phải không? Cái điều bất như ý mình không vui mà mình buông được là quý vị đang tập nhổ cái gốc sân trong chúng ta. Cái thứ hai là quý vị nhổ cái gì? Nhổ gốc tham. Phải không? Mình muốn điều này xảy ra như ý. Mà muốn thì muốn lợi hay muốn hại? Muốn lợi không à? Con học giỏi, tiền vô như nước, công chuyện làm ăn suôn sẻ, thì có phải tham không? Đó. Thành ra khi mình làm bổn phận của mình, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà khi quý vị cứ mong đợi một kết quả phải thiệt là tốt thì nó bước qua tham. Thì bây giờ buông nó đi. Thì buông được hai cái tham và sân là quý vị đã đứng ở cái ngưỡng cửa giải thoát rồi. Như vậy gần hay xa? Ngang đây quý vị thấy gần hay xa? Thấy gần rồi. Đó. Thì khi chúng ta học Phật không phải chỉ là học để mà hiểu, mà học để thực hành. Thì hôm nay chúng ta chấp nhận hai điều đó là đúng, là có giá trị, thì quý vị có thực hành không? Đó, nói như vậy rất là đúng, là cố gắng, phải không? Còn được hay không á thì chuyện để đó, nhưng mà phần mình là cố gắng. Đó, trả lời như vậy là rất là đúng. Còn mong chờ kết quả thì đừng. Nếu mà mình bỏ tham bỏ sân mà mình nói là tôi phải bỏ cho được thì như vậy là không ổn rồi, là chính mình làm khổ. Mà làm sao bỏ cho được? Tại vì cái tham sân này bao nhiêu đời? Vô số đời. Thành ra mình chỉ cố gắng bỏ, chừng nào tốt chừng đó. Còn đừng có đòi nó là bây giờ tôi bỏ ngày mai phải sạch. À, nói ngang đó là thấy khổ tới rồi đó. Như vậy chúng ta dừng nghiệp tham sân. Dừng tham sân là dừng vô số nghiệp. Rồi chúng ta sẽ chuyển nghiệp khi hết tham sân hoặc là bớt tham sân. Thì tâm quý vị yên vui không? Tâm yên. Mà có bao giờ quý vị thấy hễ mà mình vui, ai xin cái gì mình cũng cho không? Chứ gì nữa? Hôm nào quạo mà ai xin thì biết. Mà bữa nào mà vui quá là cho hết. Thành ra khi tâm mình mà yên vui, quý vị rất dễ làm điều lành. Rồi ai nói cái gì xúc phạm, thôi cho qua cũng dễ. Bữa khác thì không cho đâu, bữa nay tao mới trúng số, thôi cho qua. Thành ra hễ mà buông bớt được tham sân thì tâm quý vị nhẹ. Nhẹ rồi mình sẽ tự nhiên đem cái niềm vui tới cho người khác rất dễ. Thì cái bước thứ hai đó gọi là làm lành. Hồi nãy là bỏ ác, bây giờ làm lành. Khi mình làm điều lành, quý vị đã từng có những cái hôm mà mình làm được điều vui, ví dụ như giúp bạn bè, hay là tới chùa làm việc phước thiện này nọ, đi về thấy trong lòng yên, có không? Tối ngủ ngon không? Rất là ngon. Ngon hơn là trúng số. Là tại vì sao? Khi mà quý vị trúng số, quý vị ngủ ngon không? Chưa ai trúng hết cả. Trong đây chưa ai trúng hết. Thôi bây giờ khi mà mình làm ăn mà được á, có tiền vô á, tối hôm đó quý vị hồi hộp, vui vẻ, khó ngủ hay dễ ngủ? Khó ngủ á. Hoặc là không trúng số mà hôm đó ai cho mình bao nhiêu tiền đó, bà con gì cho không biết, cũng khó ngủ, bắt đầu tính ngày mai thế này, ngày kia thế này. Rồi mà nó lại kèm theo phiền não không chừng. Nếu mà vậy là phải thực tập cái buông này cho nhiều. Như vậy mình sẽ thấy là buồn cũng khó ngủ, vui cũng khó ngủ. Mà chỉ có cái yên tịnh, thanh tịnh của tâm là dễ ngủ, đúng không? Hôm nào quý vị yên ổn bình thường về ngủ khỏe, thì chính cái thanh tịnh này là cái chúng ta cần. Yên tĩnh, thanh tịnh, trong sáng. Đó, mà muốn yên tĩnh trong sáng là quý vị biết phải làm sao không? Là luôn luôn nhớ, nhớ cái sự tỉnh giác của mình. Tỉnh giác là sao? Là mình làm chủ mình làm cái gì mình biết cái đó. Ví dụ như mình sắp sửa la ai tới nơi, mình biết, cái mình ngừng lại. Hoặc là mình thấy một cái gì đẹp quá, mình sắp sửa nhào tới, mình ngắm nghía, khen, thì mình ý thức được cái điều đó, mình dừng lại. Ví dụ thấy cái bông một cái mình sắp sửa nó, trời ơi bông đâu mà một nhánh vậy, mà bao nhiêu bông vậy nè. Thì sắp sửa nói như vậy một cái thì mình biết là điều này đang sanh khởi, mình dừng lại. Nếu mà làm hồi như vậy, quý vị sẽ trở thành một người trầm tĩnh hay là lăng xăng? Đó, ví dụ như bước vô nhà, vô bếp, thấy một vũng nước lai láng, thì sắp sửa la làng lên đứa nào đây dơ giấy, thì mình ý thức được đang có một cái sanh khởi trong này. Và bình tĩnh trở lại. Và nếu như vậy, đời sống quý vị sẽ êm đềm hơn không? Mọi chuyện rất ổn, gia đình yên vui, hạnh phúc, rồi mình làm được nhiều việc giúp cho người khác nữa. Thì như vậy, cái quý bây giờ là sự thanh tịnh và trong sáng của tâm mình. Khi quý vị cứ thường tỉnh như vậy, mình làm cái gì mình cũng biết hết á. Mình đi mà gấp, thì bây giờ mình biết là cái bước chân mình đang gấp. Mình chậm lại một chút. Mình đang nói cười hết ga, thì mình sẽ ý thức lại là mình đang mất mình đây. Mình đầm trở lại một chút. Thì tự nhiên khi mà mình nổi giận lôi đình tới nơi á, thì quý vị quen với cái sự phản tỉnh, thì quý vị sẽ tự nhiên mình tỉnh trở lại. Thì như vậy có tạo nghiệp không? Bớt tạo nghiệp liền. Mình giận lên một cái là nói lời thương tổn, làm việc có hại, thì khi mà mình hằng nhớ như vậy mình bớt. Còn nếu không á, sẽ có lúc phải ân hận vì những cái điều mình lỡ làm. Quý vị có công nhận không? Mà mình lỡ thường hay là ít lỡ? Lỡ hoài, mà nhất là cái miệng mình. Mình vui á, mình nói giỡn, có lỡ không? Cũng lỡ. Rồi người ta có giận mình không? Cũng có nữa. Thành đã cứ hằng tỉnh như vậy. Khi mà yên tĩnh hồi, như bây giờ quý vị đang ngồi thế này, rất là yên, nghe rõ, biết rõ, thì trong tâm quý vị nó có sanh khởi điều gì quý vị rõ không? Rõ. Và bây giờ trong đầu mình đâu có nghĩ cái gì, quý vị chỉ có lắng nghe thôi. Thì ai cũng đang thấy, đang nghe rõ ràng. Thì cái bây giờ có phải là cái hiện tại này không? Cái hiện tại này nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy rõ không? Mà bình thường có thấy được như vậy không? Bình thường nhớ quá khứ, lo tương lai, giận người này, thương người kia. Cho nên cái thấy nghe của mình không rõ. Còn bây giờ ngồi đây á, cái không thương ai hết nè, không giận ai hết, không nhớ việc nhà, thì cái nghe này, cái thấy này có bao giờ rời quý vị không? Không bao giờ rời cả. Đó. Khi mình nghe, mà tại sao quý vị nghe được? Cái đồng hồ này nó có nghe được không? Mà mình nghe được. Đó. Thì cái mà biết nghe, biết cảm xúc, biết buồn, giận, thương, ghét, khi chúng ta bệnh, cái đó nó còn hay mất? Khi mà bệnh, quý vị biết đau không? Thì ai biết đau? Mình. Đó, mình là cái biết đau. Rồi khi quý vị giận, đang cái lúc giận như vậy, thì cũng có cái biết mới giận, phải không? Rồi tới khi mà mình gần chết, cái thân này bỏ lại, vẫn còn cái biết. Vẫn còn cái biết. Rồi Đức Phật, nếu mà cái ngày Đức Phật còn á, Ngài nhìn chúng sanh hoặc là Ngài nhìn mọi người, thì cái nhìn, cái biết, cái nghe của Phật có khác cái biết, cái nghe của mình không? Phật mà thấy người ta có giống mình thấy không? Cũng thấy bằng mắt, cũng thấy thôi. Có nghe như mình không? Cũng nghe. Rồi ví dụ như trời lạnh, trời nóng, Phật có cảm giác giống mình không? Cũng giống y hà. Thì cái đó là cái Phật với mình không khác. Rồi giả thử như quý vị với là quý cô trong chùa, mà nóng lạnh như sáng nay trời tuyết, trời lạnh, hai cái biết này có giống nhau không? Cũng giống. Rồi trời chuyển mưa, nghe sấm, Cái biết nó có khác, cái nghe có khác không? Thành ra cái này là cái nó không hề thay đổi giữa mọi cái thay đổi. Mà mình cứ quên nó luôn à. Mình quên. Rồi mình theo những cái thay đổi thì mình sẽ khổ theo. Còn nếu mình ở với cái không thay đổi thì cái tâm mình nó mới yên. Ví dụ khi quý vị bước trên đất, nếu mà chân của mình luôn luôn ở trên đất thì quý vị có té không? Không té. Thì bây giờ chúng ta sẽ được chỉ là luôn luôn đứng trên cái đất hiện tại. Đứng trên cái mảnh đất hiện tại. Đừng nhớ quá khứ, đừng tưởng tương lai. Sống với cái thấy biết này. Và đừng đi theo những cái tâm niệm trong đầu. Thì quý vị bớt khổ liền. Mình khổ vì mình nhớ chuyện trước, chuyện sau. Còn bây giờ ngồi đây, quý vị có nghe khổ không? Chỉ tại vì cái đầu mình bây giờ nó không nghĩ gì cả. Thành ra cuối cùng cái làm khổ mình là cái tư tưởng, là cái ý nghĩ. Thành ra không bị cột trong cái ý nghĩ nữa là giải thoát. Rất là đơn giản. Mình oán giận ai thì chính cái ý nghĩ oán giận là mình khổ. Thì lúc nào mà mình buông ra được cái ý nghĩ đó là mình hết khổ. Mà sống với hiện tại, sống với cái thấy biết này thì tự nhiên mình có một cái sức mạnh trở về với an ổn của tâm. Thì mình mới qua được những cái kia. Đó là giới thiệu mà nếu không thực hành á, thì quý vị không nếm được cái này. Nghe thì thấy hơi hiểu hiểu, nhưng mà không có thực hành quý vị không xài được. Thì bây giờ quý vị thử tập sống với cái phút bây giờ. Tại vì quá khứ mình có sửa đổi nó được không? Không được. Còn tương lai á, mình càng lo thì càng mệt. Bây giờ mình tập những việc như thế này. Thứ nhất là buông. Hai cái buông vừa rồi. Oán giận gì cũng buông. Mà mong muốn điều gì cũng buông. Chỉ có trong hiện tại làm hết sức mình. Đó. Cái thứ hai nữa là trong mỗi một phút mình cứ sống trọn vẹn. Sống với cái hiện tại này. Ai đi sâu hơn thì sống với cái thấy biết sẵn có của mình. Luôn luôn biết mắt mình đang biết thấy, tai đang biết nghe. Nếu không có cái biết này thì quý vị sẽ không làm gì cả. Không làm gì được nếu không có cái biết. Thì mình trở về với cái biết này và đừng chạy theo cái tư tưởng nữa. Đó. Khi quý vị tập sống như vậy, tỉnh tỉnh, thường nhớ, thường làm chủ, quý vị sẽ có được một cái định tĩnh và an ổn trong tâm. Cái an ổn này sẽ giúp quý vị tỉnh táo, không có bị cột trói ràng buộc trong mọi thứ trong đời nữa. Không ai cột mình được nữa. Phiền não cũng không cột được. Thương mến cũng không cột được. Và với cái sự tỉnh sáng đó, mình mới giúp được người khác an ổn. Những cái này nó ở với mình lâu dài hay nó mất? Có ăn trộm nào cướp được quý vị cái này không? Đó. Rồi bây giờ thử đặt mình trong cái trường hợp mà bức xúc, tai nạn, thì cái tỉnh táo này nó mất hay là nó còn đó với mình? Nó còn. Quý vị thử rồi sẽ biết. Một hôm nào bị té một cái, nếu quý vị thường thực tập á, một hôm nào bị té một cái, quý vị vừa ngồi xuống nghe đau, thì ngay cái phút đó với cái hiện tại, quý vị sẽ thấy mình vẫn ở đó với cái tỉnh biết rõ ràng. Phải không? Thì nếu cái phút mình đau mà mình biết như vậy thì tới cái ngày mình chết cũng như vậy thôi. Hoặc là cái khi mà một người thân rời bỏ mình đi hoặc khổ sở quá mà quý vị ngồi xuống nhìn sống ngay cái phút hiện tại, quý vị sẽ thấy mình ở đó với cái sự định tĩnh. Thì chính cái định tĩnh này nó sẽ giúp mình giải quyết mọi chuyện một cách bình thản, ổn định. Thì tự nhiên không có cái gì là vấn đề nữa. Đó, có nghĩa là vẫn sống giữa cuộc đời đầy cái được, mất, khổ, vui, mà lòng mình bao giờ cũng bình ổn, an định. Thì cái đó là cái có giá trị bền lâu mà chắc thật trong đời. Mà tại sao gọi là chắc thật? Là tại vì nó không bỏ quý vị đi. Mình có sẵn, luôn luôn có sẵn để xài. Chỉ vì quên thì bây giờ trở lại. Và không bao giờ muộn. Tất cả những cái điều nói hôm nay giống như là, như chúng ta, ví dụ như hôm nào lái xe đi lạc đường, đi lạc đường xa và không biết lối về, thì bây giờ tìm đường, tìm hỏi đường, biết đường, quay xe trở lại nhà. Thì quý vị có cần phải trở lại nhà không? Hay là thôi kệ, đi tới đâu thì đi. Nếu mà đi tới đâu thì đi thì tới hồi cần ngủ, cần ăn không có chỗ. Thành ra cần phải trở về cái nhà của mình. Thì cũng vậy, mình đi chạy theo tiền, chạy theo tình, chạy theo mọi thứ trong đời, như là đi càng lúc càng xa càng lạc. Mà đi rồi thì không có chỗ ăn, chỗ ngủ. Tại vì khi tiền, khi tình mà bỏ mình rồi thì quý vị có phải như bơ vơ giữa đường không? Đó, cho nên phải sớm về lại cái nhà của mình, là cái an định bao giờ cũng có sẵn, là cái sáng suốt bao giờ cũng có sẵn. Thường nhớ, thường tập tỉnh táo. Bát Quan Trai là một cái dịp để quý vị tập sống tỉnh, tập ý thức mọi điều, từ thân tới lời nói tới ý nghĩ. Khi mình biết mình làm chủ thì mình không có bị trôi lăn theo nữa. Đó là những cái điều có giá trị chân thật trong đời. Mà cái giá trị nhất là quý vị sống cho được điều đó, tự mình an vui và đem lại an vui cho người. Chúc tất cả quý vị có được một cái nhận định đúng đắn về cái gì là cái giá trị chân thật trong đời, và sau đó thì sống trọn vẹn với cái điều mà mình đã chọn làm giá trị chân thật. Hôm nay bài pháp đến đây là hết. Quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.